Số 2, chuyện ông Gia Kêu và chuyện Chúa gọi ông Lê Vi có gì giống nhau? Cái này dễ, quá dễ. Rất dễ. Anh chị em nào, vâng, những người chưa được nói bao giờ, dành cho những người chưa giơ tay. Vâng. Ông Gia Kêu và chuyện Chúa gọi ông Lê Vi, hai ông này là thiệt hết đó nghe. Này không có dụ ngôn gì đâu. Rồi.
Thưa cha, con thấy cả hai ông Gia Kêu và ông Lê Vi được Chúa nhìn thấy và gọi họ. Ông Lê Vi thì Chúa nói anh hãy theo tôi, còn Gia Kêu thì Chúa nói này anh Gia Kêu, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.
Còn có điểm nào nói?
Thưa cha, ông Lê Vi và ông Gia Kêu đều đãi tiệc mời Chúa.
Cả hai đều đãi tiệc.
Dạ.
Và có chắc ông Gia Kêu
dạ,
đãi tiệc không?
Luca 5:29, ông Lê Vi làm tiệc lớn.
Rồi, ông Gia Kêu.
Đãi người tại nhà ông, còn ông Gia Kêu thì Chúa nói này ông Gia Kêu, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Dĩ nhiên Chúa ở lại nhà ông thì ông phải đãi tiệc mừng Chúa chứ.
Câu có được lắm. Lý luận như thế rất được, bởi vì người Do Thái vẫn luôn làm như thế. Không có ai mời khách đến nhà để uống nước trà không thôi. Vâng, thế nào cũng phải ăn, nhất,
dạ,
nhất là nhà ông giàu nữa.
Thứ ba là cả ông Lê Vi và ông Gia Kêu. Khi Chúa đến nhà hai ông, những người Pha-ri-siêu và kinh sư lẩm bẩm tránh Chúa Giê-xu, tại sao lại ăn uống với quân thu thuế và tội lỗi? Lê Vi và ông Gia Kêu mọi người sầm xì với nhau, nhìn người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ.
Nhà
người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ.
Hay, cái câu này hay, tức là cả hai ông đều bị sầm xì. Khi Đức Giê-xu ăn với ông Lê Vi, vì ông ấy đã, Chúa gọi ông rồi, Chúa đến nhà ông ăn cũng như ông ăn tiệc chia tay ấy, rồi ông mời bạn bè ông thu thuế tới ăn, thì Đức Giê-xu cũng bị sầm xì. Hay là ông bị sầm xì, rồi bây giờ ở Gia Kêu này, Gia Kêu cũng bị sầm xì, Chúa Giê-xu cũng bị sầm xì. Rồi tiếp tục ạ.
Dạ, ơn cứu độ của Chúa xuống cả hai ông. Luca 5:31-32, Đức Chúa Giê-xu đáp lại họ rằng, người khỏe mạnh không cần thị thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Còn Luca 19:9-10, Đức Chúa Giê-xu nói về ông rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Nhưng mà cái ông Lê Vi đó có chỗ nào nói ông được cứu độ không?
Thưa cha, có.
Chỗ nào đâu? Không thấy gì đâu.
Thưa cha, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến đi kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Nếu ông sám hối ăn năn thì Chúa cứu độ ông.
Được lắm, khá thiệt. Rồi tôi đồng ý rồi đó, thôi như vậy thông qua nha, như vậy là rõ hết rồi đó nha. Tức là, ủa còn cái nữa hả? Rồi cái nữa.
Gia Kêu và ông Lê Vi bắt theo đều cảm nhận được một gì đó thật đặc biệt và bị được thu hút bởi cái nhìn ánh mắt. Cái ánh mắt, cái nhìn của Chúa Giê-xu thu hút hoàn toàn, và cái nhìn đó đã làm thay đổi cuộc đời cả hai ông.
Được lắm, vâng, cả hai đều có cái nhìn. Ông Lê Vi khi ông ấy ngồi, Đức Giê-xu thấy ông, rồi mới kêu ông. Và anh chị em biết là khi kêu ông ấy thì cái nhìn của Đức Giê-xu và tiếng kêu Đức Giê-xu đưa ông đi vào một chuyển động. Lúc nãy ông đang gì ấy nhỉ? Ngồi, có đúng không nào? Ông ngồi ở gần cái bàn, ông đang làm việc. Bây giờ ông làm gì? Đứng lên và đứng lên thì, rồi, anh em biết sau khi đứng lên thì làm cái gì? Chưa, trước khi đi theo bỏ lại cái gì? Cái bàn đấy, không biết sổ sách, không có giao cho ai không đấy. Đấy, bỏ lại rồi mới đến gì? Đi theo. Nguyên một cái chuyển động như thế mà chỉ với cái nhìn. Còn Gia Kêu thì cũng gì? Chúa Giê-xu ngước lên thì thấy anh. Vâng, thành ra tôi cũng đồng ý cái điểm vừa rồi. Tức là cả hai đều gặp một cái nhìn, và cái nhìn đấy thay đổi đời người. Vâng, một bổ sung bổ chút xíu. Vâng, rồi.
Ông Gia Kêu được kiểm soát bằng tình yêu, chứ không như trước đây bị lòng tham làm chủ để được đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Còn ông Lê Vi, ông cũng được ơn cứu độ, ông thực sự đổi đời để bước vào tương lai mới. Ông được Đức Giê-xu biến đổi ông thành thánh sử Matthew. Xin hãy.
Không biết chắc không ấy. Ai biết ông này mai mốt người ta nói cái ông Lê Vi là Matthew nữa rồi đó, lại khá vậy đó. Nhìn chung là ôi mày coi như ông là viết sách đó. Rồi giờ đến điểm kế tiếp rồi. À, chuyện anh mù, à cái này vui nữa nghe. Chuyện ông Gia Kêu này, với cái chuyện anh mù, cái này cũng dễ. Ở 18, 35, 43 có gì giống nhau khác nhau không? Đấy. À, chị à, hay á, nghe câu này là hơi bị hay á. Đấy, vâng. Có ai thấy gì không ạ? Có ai chưa được nói bao giờ? Anh tên gì á? Cái gì ạ? Đức ạ, anh Đức, vâng.
Dạ thưa cha, con xin phép trả lời cái câu này, tức là ông dựa cái chuyện ông Gia Kiêu á và cái anh mù á thì đều mong muốn được nhìn thấy. Cái xuất phát á, anh mù á thì ảnh muốn nhìn thấy như một người bình thường. Cái mong muốn của ảnh là rất là bình thường. Ảnh tin tưởng vào Chúa sẽ làm được cái việc đó. Còn ông Gia Kiêu, ông muốn nhìn thấy á là ông muốn tìm hiểu. Ông tìm hiểu Chúa thôi.
Vâng, đồng ý với câu của anh vừa rồi là hay. Thứ nhất, cả hai đều muốn thấy Đức Giêsu. Một người là mù bây giờ cũng muốn được thấy, còn một anh kia thì sáng rồi nhưng mà vẫn cũng muốn được thấy. Đồng
dạ,
ý điểm thứ nhất
là,
đồng ý rồi đó.
Cái cách Chúa giải quyết á, tức là Chúa đưa ánh sáng đến cho người mù và đưa cái đức tin cho cả hai luôn, cho ông Gia Kiêu được nhìn thấy Chúa và cái anh mù đó cũng nhìn thấy Chúa và được cái đức tin. Thưa vâng. Cha hết.
Vâng, cảm ơn anh. Ít nhất điểm 1 của anh là được lắm. Cả hai người đều muốn thấy. Thấy dù thấy mặt hay là thấy mọi thứ vì đang mù. Vâng, có ai nữa không ạ? Vâng, có ai chưa được nói không ạ? Chúng tôi, à đây có một người chưa được nói ạ. Vâng. Chị Hà Thu Hà. Vâng.
Dạ, thưa cha và các bạn, con thấy là giống nhau. Thứ nhất là cả hai người này đều biết là Đức Giêsu sắp đi qua cái chỗ của mình, nên là như anh mù thì nghe người ta nói thì biết, còn ông Gia Kêu thì cũng biết là Đức Giêsu sắp đi qua nên mới tìm cách để thấy.
À, như cũng hay ở chỗ là biết là sắp đi qua. Anh mù thì có không thấy nhưng mà nghe người ta nói om sòm, nghe nói rồi cũng biết là sắp có ông Giêsu sắp ngang. Còn anh này thì mắt thì sáng nhưng mà Đức Giêsu có đi ngang á nhỉ. Và nhất là anh leo cây là anh chờ Đức Giêsu đi ngang. Thì cái chữ đi ngang là cũng có thật đấy nhỉ. Vâng.
Dạ, cái thứ hai là cả hai người này đều tìm cách gặp Đức Giêsu và đều dùng những cái phương pháp khác nhau để gây sự chú ý cho Chúa Giêsu. Như ông Gia Kêu thì là trèo lên cây, còn anh mù thì là dùng tiếng la của mình để xin Chúa thương xót.
À, cái này xin phép tôi không đồng ý ạ. Vì anh Gia Kêu lúc anh leo lên đó là cây sung, là cây nhiều lá, anh đã giấu mình trong lá, có thể hình như nói như rứa, bởi vì anh rất mắc cỡ. Một cái ông béo ị như thế, thấu nào, lùn như thế, chức sắc như thế mà leo lên cây như một thằng bé như thế thì nó còn ra làm sao nữa. Và chính vì thế anh ấy leo như thế, anh ấy vừa cầu trời lạy Chúa, xin cho đứa nào, đừng đứa nào nó thấy con, chứ nó thấy này là găng thẳng đấy. Thấy ông nào, thành ra là ông này là rất không hề muốn. Vâng, đồng ý ạ. Vâng.
Dạ, thì còn cái nữa là cả hai người này đều được gặp Chúa Giêsu và được biến đổi. Ông Gia Kêu thì được biến đổi, được ơn cứu độ, còn anh này thì cũng được cứu độ và đồng thời là được thấy nữa. Anh mù thì được thấy.
Vâng, còn một điểm nữa. Đây cô như anh, anh này giơ tay trước, Nhi Thành. Còn đúng có một điểm nữa hay sao? Ít nhất là trí nhớ của tôi thấy.
Thưa cha, là cả hai đều có những cản trở.
Cả hai đều cản trở đến từ đâu?
Đến từ bản thân và đến từ bên ngoài. Ví dụ như là ông Gia Kiêu hay là ông lùn. Cái thứ hai nữa là đám đông, có nghĩa là rất là đông, thành ra ông không có thể nhìn thấy được. Còn anh mù thì anh không nhìn thấy được, là một cản trở. Và thứ hai là đám đông.
Vẫn còn một điều nữa, anh trả lời thế là vẫn còn điều nữa. Có ai, có phải đúng không? Vẫn còn một điều nữa, còn một chi tiết nữa.
Dạ. Thưa cha, anh mù là bị đám đông cản trở, không cho kêu thì anh ta im đi, không.
Chính
có
xác, rồi còn cái kia làm sao ạ?
Còn cái kia thì
Gia Kiêu
thì đám đông đông quá, ông không có thể nào mà chen nên nhìn được, nên ông phải chạy ra đằng trước, ông leo lên cây.
À, lẽ ra nên nói là đám đông cũng sầm sì, có đúng không nào? Đấy, thành ra cả hai bên đều bị đám đông cản trở, không phải chỉ đám đông, nó đông đã là cản trở bằng miệng đấy. Nhà của ông này, nhà cái ông như thế này mà Chúa Thầy Giêsu cũng vô, rõ ràng là cản á, anh chị thấy không nào? Và còn cái đức là cản, nhưng mà cản này nhắm đến Giê-xu, còn người kia cũng đám đông cản mà lại nói với mới cái anh mù là im đi, nói là la ai mà la dữ vậy. Đúng không nào? Tức là rõ ràng là có một sự cản trở từ phía đám đông ạ. Có ai còn thêm nữa không ạ? À vâng, còn một đây đây à. À vâng, chị này trước, lúc nãy chị có giờ trước, vâng, nhưng mà chị sẽ hết quyền rồi ạ. Đây là lần cuối. Vâng vâng, không vâng, đây đây một lần cuối, vâng, mời chị.
Cả hai đều là cái chuyện này xảy ra ở Jericho.
Chính xác ạ, đấy là điều rất quan trọng. Đấy là điều tôi chờ. Anh em nhìn thấy khúc đầu á. À nhưng mà không phải không, nếu mà trả lời thế là vẫn chưa chính xác. Anh em nhìn kỹ mới thấy một bên là gì, sắp sửa vô gì? Vô Jericho, còn một bên kia là ở đâu? Ở trong Jericho. Có đúng không nào? Một bên là sắp vô, một bên là vô rồi đó. Đó hoàn toàn xong chưa ạ? Còn chị có cái khác nữa. Ủa khác rồi ta. Chờ liền.
Dạ thưa cha, cái điểm này thì nó hơi có khác, cũng có giống một chút. Tức là sau khi mà được hoán cải đó, thì và được ơn đó, thì người mù là tôn vinh bằng lời. Còn cái người ông Gia Kêu đó, thì ông đáp trả bằng cái hành động cụ thể là chia sẻ cho người nghèo.
Vâng, dạ. Tức là vâng, thưa cảm ơn, thôi được rồi nha. Nói chung là anh chị em thấy hơi bị hay ấy nhỉ. Và cũng có nhiều điều thú vị. Nếu anh chị em là làm bài, anh chị em bảo à mình bổ sung thêm cái này cái kia. Vâng, chữ Jericho vừa qua cũng là một cái bổ sung rất là được. À, thôi rồi bây giờ xong rồi, như vậy là xong câu số 2 rồi. Ở câu số 3 là dễ quá, dễ lắm, chỉ dành cho những người chưa được nói thôi. Trong bài phúc âm này Đức Giêsu nói mấy câu như vậy là dễ, nhưng mà câu sau thì khó hơn. Câu sau là khó hơn chứ không phải dễ đâu. Đó là các câu đó có gì giống nhau hay khác nhau đấy. Có ai sẵn sàng chưa? Hồng Diễm có sẵn sàng chưa? Đấy là liền cái luôn. Hai câu này thì dễ rồi, đọc chỉ đọc hai câu này lên và cho biết giống nhau này khác nhau này, rồi người khác người ta bổ sung.
Câu ba
chưa? À câu số 3 rồi đấy chứ, ok. Số 3 rồi, vâng câu số 3 nhé. Rồi. Xin đọc hai câu đấy lại một lần đã cho mọi người nghe thì người ta mới thấy được.
Dạ.
Vâng, câu
thưa
số 18.
Trong hai câu Đức Giêsu có nói
đọc câu một câu đã.
Dạ 19 năm.
Đọc câu số mấy? Số 5 ấy chứ.
19 năm. Dạ 19 năm.
Rồi.
Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.
Rồi, đó là câu đầu tiên nha.
Yeah.
Anh em thử cẩn thận nha. Này ông Gia Kêu này, xuống mau đi, vì hôm nay này, tôi này, phải này, ở lại này, căn nhà này, của ông này. Rồi, bây giờ đến câu số 9 này.
Dạ, 19:9. Đức Giêsu nói với ông ta rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham.
À, vâng, còn cả câu sau nữa, còn câu 10 đấy chứ. Câu 10 nữa. Vì
con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Vâng, đấy thôi, giờ xong rồi đấy. Đấy chị nói những điểm giống nhau và khác nhau. Dễ.
Giống thì con thấy cái nhà.
Ừ, thì đúng là nhà cũng là một có chữ nhà, hai bên đều có chữ nhà không? Có không? Có, đồng ý, chính xác.
Về khác thì...
Còn chữ gì nữa? Chữ gì? Không thấy. Chưa làm được câu này. À, như vậy.
Con trời tìm ơi. Được nhà thôi.
Ờ, tìm được nhà rồi, còn gì nữa không?
Về giống con tìm được cái nhà.
Chỉ được có cái nhà rồi. Vâng, thế... Đây đây thầy trẻ lên Lê Minh có thể anh tìm được cái gì hơn cái nhà nữa chứ, không phải chỉ có nhà không thì hơi buồn. Vâng.
Ở câu 5 thì Đức Giêsu nói với ông Gia-kêu là hôm nay tôi phải ở lại nhà ông, trong khi đó thì ở với câu sau thì ở câu 9 là hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, thì con thấy đó là
có cái gì giống nhau vậy?
À, ơn cứu độ.
Ủa?
Một bên là tôi phải ở lại nhà này.
Vâng.
Một bên kia là ơn cứu độ đã đến cho nhà này.
Vậy ở lại ở ơn cứu độ đâu có gì giống nhau đâu.
Dạ, Chúa Giêsu tượng trưng cho ơn cứu độ ạ.
À, Chúa Giêsu tượng trưng cho ơn cứu độ. À vâng. À vâng, thì dĩ nhiên là như thế. Vâng. Có ai thì thấy cái chữ gì lúc nãy ai nói có một có nên nói rồi chưa nói. Thưa vâng, cha, chị Phượng giống, chị Phượng rồi.
Giống nhau chữ hôm nay.
À, chữ hôm nay đúng rồi. Đấy, chữ hôm nay à. À thôi rồi, có gì nữa không? Trời ơi, vậy hết rồi. À, còn cái gì nữa chứ? À, đúng, thành ra cái câu này không dễ đâu. Chỉ nhìn thấy chữ nhà với chữ hôm nay, Lê Minh còn thấy cái chữ cứu độ, mặc dù không có rõ là cái câu đầu với câu dưới nó cứu độ hôm nay tôi phải đến nhà của ông. Thế thì anh mà nhớ đừng quên câu 10 đó nha. Anh chị em nhớ cái câu sau của Đức Giêsu vẫn là nằm trong câu của Đức Giêsu về con người đến thì tìm kiếm. À, đấy, thế nếu đọc thêm cả câu 10 thì sao ạ? Vâng. Có ai sẵn sàng câu này chưa?
Dạ thưa cha, ở trong hai câu này thì có một cái điểm giống nhau nữa là Chúa Giêsu gọi tên ông Gia-kêu. Và thứ hai nữa là lặp lại là con cháu tổ phụ Abraham, tức là nhắc đến hai tên gọi ạ.
Lặp lại cái gì?
Thứ nhất là gọi đích danh tên ông Gia-kêu ạ.
Ủa, và câu dưới đâu có gọi Gia-kêu gì đâu.
Dạ, nhưng mà nói là đây là bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham.
Nhưng mà đâu có gọi Gia-kêu. Đấy, bây giờ phải gọi mới được nói ra. Rồi, xong được, cái đấy là không
thế
được.
Thế là con
rồi.
Muốn nói là nhắc đến hai cái tên gọi đó cha.
À nhá.
Dạ, hai tên có sự so sánh và đối chiếu.
À, tức là khác nhau.
Dạ.
Tức là khác nhau chứ không phải là giống nhau.
Dạ, vâng ạ.
Rồi.
Dạ thưa cha, con theo con thì hai câu này giống nhau ở chỗ là cả hai câu Chúa Giêsu đều chủ động. Một bên là phải ở lại nhà, ông là cũng là Chúa Giêsu chủ động ở. Rồi để tìm và cứu những gì đã mất thì cũng là Chúa Giêsu chủ động tìm và cứu.
Chủ động, tức là chị có vẻ thích cái chữ chủ động. Chủ động
là ông Gia-kêu không mời Chúa nhưng mà Chúa chủ động đến. Rồi Chúa còn chủ động ở lại nhà ông Gia-kêu có nghĩa. Rồi bên kia là Chúa chủ động tìm và cứu những gì
chủ
đã mất.
Chủ động tìm và cứu
có nghĩa
những
là
gì đã mất.
Dạ.
Vâng. Vâng, rồi chắc
là Chúa là luôn luôn sẵn sàng và tìm đến với những người cần ơn cứu độ, chứ không phải là do là họ cần thì Chúa mới đến, mà Chúa chủ động tìm đến.
Chủ động, vâng, Chúa đến với ông. Vâng, cảm ơn chị.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, nó là cả hai bên thì đó là cái Chúa Giêsu đến ạ. Một bên đó, một câu đó là hôm nay tôi phải ở lại nhà ông, và cái câu sau đó là vì con người đến, thì con nghĩ đó là hai cái đó là giống nhau. Đức Chúa Giêsu đều đến nhà.
Tại sao hai cái đấy lại giống nhau ạ?
Tại vì cái câu trên nói đó là hôm nay tôi phải ở lại nhà ông đó, thì con nghĩ đó chính là Chúa Giêsu rồi. Và cái câu thứ hai,
Chúa
con người
ạ? Chúa Giêsu gì?
Chúa Giêsu đến nhà ông đó. Thì và cái câu 2 đó là vì con người đến, thì con người cũng chính là Đức Giêsu. Và đó là một ạ, thì là điểm chung.
Vâng, tức là đã tìm thấy cái chỗ chung đấy, nhưng mà không nói ra được ạ. Không nói ra được. Thôi thì chị Thảo cho con nói được. Đã nghe nên thế là đã được lắm rồi đấy. Thấy được lắm.
Thưa cha, câu 5 là con thấy là chữ tôi, và cái câu 9, à, câu 10 là con người, tức là chính Chúa Giêsu đó.
Vâng. Vâng, đấy anh tới người cuối cùng, ai còn chờ chỗ này, những người nào chưa được nói thì bao giờ cũng có ưu tiên.
Dạ con thưa cha, này như ý chị này vừa nói là hai cái đoạn giống nhau là Chúa Giêsu nói với ông Gia-kêu vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông, và cái phần câu 10 đó là vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Hai câu này như Chúa Giêsu đang chia sẻ cho người ta biết cái sứ mạng của Chúa Giêsu. Ví dụ câu trên là hôm nay sứ mạng của tôi phải ở lại nhà của ông đấy, ông Gia-kêu à. Còn cái câu dưới thì Chúa Giêsu cũng giải thích là hôm nay vì con cái nhiệm vụ Chúa Giêsu, sứ mạng của Chúa Giêsu đó là đến để tìm và cứu những gì đã mất, đó là ở lại nhà ông Gia-kêu.
Vâng, tuyệt vời, đấy chính là câu trả lời. Vâng, để thêm ý anh chị em thấy tại sao cái câu trả lời nó lại như thế. Đây anh chị em nhìn, có một chữ mà anh chị em chả bao giờ ít khi để ý. Chữ gì thế? Chữ gì ạ? Chữ phải ạ. Chữ không phải chữ phải ạ. Này nhá, câu 1 này. Này ông Gia-kêu, đi xuống ngước lên này, nhìn thấy ông Gia-kêu, ông xuống lẹ đi, vì hôm nay không phải ngày mai, không có hẹn, cái cuộc hẹn này là vội vã lắm. Và Đức Giêsu cũng tình cờ đi ngang thôi, mà tình cờ ngước lên thôi. Có tình cờ đi ngang, tình cờ ngước lên, đi ngang chắc không có tình cờ, bởi vì có mỗi con đường thế nào cũng phải đi chứ. Nhưng mà ngước lên thì là hơi lạ, bởi vì đang đi cái tự nhiên ngước lên là rất kỳ. Đấy, và đây là câu quan trọng. Vì tại sao ông lại phải xuống? Ơ kìa, người ta leo lên như thế biểu người ta xuống à. Đấy, tại sao vậy? Vì hôm nay ạ, bữa nay ạ, không phải mai. Bữa hôm nay tôi, Giêsu, chữ quan trọng là chữ phải ở lại nhà của ông. Và anh chị em nên đặt câu hỏi này, câu hỏi rất dễ thương: mắc gì mà phải ta? Nhiều đâu có mắc phải đâu, mắc đợi đâu mà phải. Chúa Giêsu chả có gì mắc đợi anh ta đó. Anh nằm trên cây, anh dòm xuống thôi chứ có gì đâu mà phải. Và anh cũng không có mong ước gì lớn, anh chỉ mong nhìn thấy mặt thôi. Thì giờ nhìn thấy mặt rồi thôi, không muốn gì nữa. Đấy. Mà Đức Giêsu lại nói: hôm nay tôi phải, mà anh chị em biết trong Kinh Thánh ấy, cứ khi gặp chữ phải ấy, tức là nói đến tác động của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể nói như thế là bắt Đức Giêsu làm như thế. Đức Giêsu nói là như vậy con người phải chịu nhiều đau khổ. Đấy, con người phải chịu nhiều đau khổ là vẫn phải đấy. Đấy, anh chị em không? Cái chữ phải này là cái phải mà Thiên Chúa. Như thế phải chăng rằng chính lúc Đức Giêsu đi ngang qua cây đấy, và như là có ơn của Chúa Thánh Thần làm việc trong Ngài, nên Ngài mới ngước lên chứ. Khi không ai ngước lên chi. Và lập tức ở bên sâu của trong lòng Đức Giêsu, Ngài nghe thấy cái tiếng gọi: con à, tới anh này đi. Trời ơi, tội người ta ghê, nằm từ nãy giờ kiến cắn quá xa. Trời ơi, kêu đi. Đấy, và Đức Giêsu mới nói là hôm nay, và con tới nhà đi, tên này dễ thương lắm. Đấy, và Đức Giêsu nghe như rước. Và Đức Giêsu được rồi. Và Ngài lập tức quyết định là hôm nay. Mà anh chị em chưa có quên rằng Đức Giêsu đang đi trên đường với ai? Với đám đông ấy. Tự nhiên cái gì, tự nhiên cái vô nhà người ta thì mấy anh kia đi đâu giờ, chắc đứng ở ngoài nó ngồi nó chờ hôm nào đấy, là căng lắm đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu đã thấy như thể có một tiếng gọi nào đó mà đến với anh này, bởi vì đến nhà anh này là coi như đám đông, là coi như là thôi đấy, đúng không nào? Mà chưa kể đến việc đến nhà anh này là đụng vào đám đông như anh chị em thấy. Đúng, mà Đức Giêsu chả lẽ lại khinh đám đông à? Đấy, ở đây anh chị em lại nhìn thấy một cái thí dụ mà nghe rất khó chịu, và ai cũng khó chịu, nhà Đức Hồng Y Thuận là khó chịu. Đức Giêsu nói: nếu mà có 100 con chiên mất một con, để 99 con tìm con chiên lạc, tôi báo cho anh chị em biết, cái chuyện ông Gia Kêu này là một cái hình ảnh tuyệt vời diễn tả cái sự ấy. Gì người ta đang đám đông đi, cái tự nhiên cái vô nhà ông này mà nó có mời tất cả đám đông luôn, người đâu mà ăn thì đâu mà vô được. Thế nên đương nhiên là đám ông kia là tan hàng, không là không đi được nữa. Mà anh chị em hiểu, tức là đang đi với đám đông, mà đám đông cũng đang thích thú đi quanh Đức Giêsu như thế, giờ đi vô đấy. Và đúng là như thế, là đi tìm một con, đúng là tìm một con. Mà như thế cái kiểu này á, có vẻ như không phải bỏ một con để bỏ 99 con tìm một con, mà có lẽ hơn 99 nếu quả là cái đám đông nó hơi bị đông. Bạn hiểu không? Ồ, cái thí dụ này là lạ lắm ấy, chuyện này là hơi lạ đấy. Vâng, tôi phải ở nhà ông á, đó, hôm nay nè, bữa nay nè, ngay bây giờ. Và không phải chỉ hôm nay, ngay bây giờ, bởi vì đố anh chị biết tại sao chỉ có những em mà tôi nói rằng hôm nay có nghĩa là ngay bây giờ, vì có chữ gì trong câu của Đức Giêsu? Có chữ gì? Trời dễ. Chứ chữ gì? Trời ơi. Xuống mau đó, xuống mau. Tức là hôm nay tôi ở nhà ông, xuống lẹ lên đó. Lẹ về nó nấu ăn đấy chứ, kêu bà xã nấu ăn đi. Trời ơi. Đấy chẳng hạn, tức là xuống gấp ấy. Đấy thế. Nhưng mà cái đấy như vậy anh chị em thấy, chứ anh này đã nói đúng. Đức Giêsu có một tiếng mời gọi, và như là bổn phận mình phải làm. Và bây giờ anh chị em mới đọc câu sau, câu 10, anh chị em mới thấy cái sứ mạng nó nằm ngay trên câu 10. Thấy câu 10 chưa? Đó, cho ông đọc câu 10, cái câu 10 thôi để cho anh em thấy.
Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Đấy, cái cấu trúc của cái câu này mà anh chị em thấy nhiều lần đó. Vì con người đến để, con người đến để, con người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ, đúng không ạ? Như chúng ta trong chuyện mắt thế Levi lúc nãy anh em mới đọc, con người đến không phải để gì đây, chữa những gì đó, những người đấy, nhưng để thế đấy luôn luôn. Và cái cấu trúc như thế là hơi bị nhiều, nhiều khi tôi muốn tìm xem có bao nhiêu lần như vậy, con người đến để như thế này chứ không phải để như thế kia. Thành ra cái câu cuối này anh chị em thấy là nói về sứ mạng đấy. Và Đức Giêsu nói rằng là đấy, con người đến để tìm, chúng tôi đến để tìm, để cứu cái gì đã mất. Đức Giêsu có nói đó là nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ cha tôi giao cho tôi. Lúc nãy tôi ngừng lại và tôi thấy cha tôi kêu tôi, biểu tôi ngừng lại, biểu tôi đến nhà, tôi phải ở lại nhà ông đó. Vâng, thế thôi được rồi. Vâng, cảm ơn. Và như vậy anh chị em thấy cũng điều thú vị là đó là ơn cứu độ. Và như vậy lúc nãy có người đã nói đúng, tức là hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Chính khi Đức Giêsu ở lại nhà ông thì Ngài đem ơn cứu độ. À, vâng, thế thì xong rồi ạ. Đến câu số 33, vâng rồi. Câu số 4, đuổi câu này dễ thôi, ngày mình thông qua. Vâng, đã nói rồi thì thôi thông qua vì hết giờ. Anh chị em thấy, mà tôi nó không hỏi câu anh chị em bởi vì nó dễ. Anh chị em nhớ, Thánh Luca mê mệt chữ hôm nay. Mê mệt chữ hôm nay. Đấy, vậy thôi. Anh thấy không? Và cái bài này là hơi nhiều. Có một bài ngắn như thế, hai chữ hôm nay, thế thôi. Và anh chị em hỏi sao mê chữ hôm nay dữ vậy, à, tại sao đấy? Và tôi đã cho anh chị em, nếu ai ở nhà rảnh đọc từng này, nó còn mấy chữ hôm nay khác mà là chữ hôm nay không quan trọng, còn những chữ hôm nay được lựa ra đây là những chữ hôm nay có giá trị. Và anh chị em hỏi ở đây câu hỏi, tại sao Luca thích dùng từ hôm nay là để nói cho thấy, cho mọi người thấy rằng ơn cứu độ không phải là chuyện xa xôi, mà ơn cứu độ đã đến ngay bây giờ rồi. Thế thôi. Hôm nay tôi phải đến nhà anh. Hôm nay ơn cứu độ đã đến em. À, nói với cái ông trộm lành. Hôm nay trộm lành.
Yeah. Hôm nay anh sẽ vào nước của tôi.
Anh sẽ ở với tôi, ở với trên, tôi.
Trên nước của tôi.
Nước gì? Nước thiên đàng. Hôm nay nhở, không phải ngày mai ạ. Chúng tôi không chờ đến ngày mai, chúng tôi không có sự, không có đủ kiên nhẫn để chờ ngày mai. Hôm nay anh ở với tôi. Và nếu mà thiên thần hiện ra cho những ông mục đồng thì Ngài nói cái gì anh, các bạn con có nhớ không? Hôm nay gì?
Hôm nay
gì ạ? Đã đấy luôn luôn là hôm nay ạ. Thánh Luca là mê mệt chữ hôm nay và Ngài thích xài như thế. Mà anh chị thấy không, thành ra ai hỏi anh chị em hỏi phúc âm nào mà nói nhiều chữ hôm nay thế, nhưng mà Luca phải, chỉ có Luca mới xài nhiều như thế để cho thấy rằng ơn cứu độ là chuyện đã bắt đầu rồi, chắc chắn là chưa hoàn tất, chắc chắn là chưa hoàn hảo, nhưng đã bắt đầu rồi. Đức Giêsu đã đem ơn cứu độ đến rồi. Khi ông ra kêu này, ông ấy thế, ông ấy dễ thương nhỉ, ông ấy quyết định thế này thế kia rồi ông vui vẻ. Vâng, thôi được rồi, thế là xong câu số 4 rồi đấy. Câu này thì dễ thương hơn. Đọc Luca 19:1-4, câu hỏi này dành cho anh em, mà câu này dễ là nên ai chưa nói thì mới được. Gia kêu là người giàu hay nghèo? Đấy, thế không, câu này dễ. Dễ. Câu này quá dễ. Vâng. Chỉ cần nói ngắn thôi. Vâng. Giàu hay nghèo ạ? Vâng.
Gia kêu là người giàu ạ.
À, người giàu ạ. Vâng. Vâng. Và có nói thêm gì nữa không ạ?
Bởi vì ông là...
Vâng, vâng. À, thế thôi ạ. Vâng. Thấy anh chị em thấy không? Đây là một người rất đơn sơ nên dễ rơi vào những cái bẫy của tôi ạ. Đấy. Thế ông nào nó là một người giàu. Nhưng mà cái câu hỏi này nó ghê gớm hơn nhiều, nó ma mãnh hơn nhiều. Chứ nếu mà trả lời người giàu thế thì ở đây ai cũng biết rồi. Vâng, thế có ai ở đây sẵn sàng trả lời không ạ? Con có làm bài chưa? Ở đây mời cô này, con tên là gì ạ? Cái gì? Huyền rồi, giàu hay nghèo con?
Dạ, ông Gia kêu là người giàu ạ.
Ui giời ơi, cũng chỉ có thế thôi, không hơn được nữa. Ồ, ở đây có ai không? Không hay nên người trả lời rồi ạ. Những người nào chưa giơ tay lúc nãy giờ thì mới được ạ. Ồ, nó sẵn sàng không? Giàu hay nghèo? À không, ui giời ơi, lắc đầu. Có ai sẵn sàng? Đây, mời chị.
Thưa cha, ông Gia kêu là người giàu nhất các người thu thuế.
Rồi.
Đứng đầu những người thu thuế.
Rồi xong chưa?
Dạ thưa ông.
Trời ơi là trời. Không được vậy rồi. Đây được rồi rồi. Rồi. Chị Tranh ạ. Vâng. Rồi. Nghỉ ngơi đi.
Dạ. Thưa cha và các anh chị em. À, ông Gia kêu ông ấy giàu về phần xác nhưng phần hồn ông rất là đói, ông rất là khổ.
Ông đói cái gì? Ông đói cái gì?
Ông nói về phần hồn của ông là
đói cái gì?
Ông thiếu thốn lắm. Là vì ông mới tới, ông mới cần thấy Chúa, ông mới leo lên cây sung, ông mới leo lên
Chi xung.
Ông mới leo lên, ông lùn quá, leo lên đó ông nhìn Chúa. Rồi ông để ăn năn thống hối của ông lại. À, là vì ông vào phần xác thôi, chứ phần hồn ông đói.
Phần hồn là thiếu thốn nên khát gặp Chúa. Cũng được, hơi được.
Dạ, thưa cha với cộng đoàn, con thấy ông ấy vừa giàu vừa nghèo, ông ấy giàu về vật chất.
Nói to
về,
lên ạ, xin nói to để micro gần.
Giàu về vật chất nhưng mà về phẩm giá thì ông ấy bị khinh chê. Nó nói như là, có thể nói là ông là một người nghèo về phẩm giá.
Vâng. Vâng, tức là câu hỏi của tôi đấy là ông ấy giàu hay nghèo thì đúng là về của cải thì ông giàu phải không? Nhưng mà về nhiều mặt khác là rất nghèo. Cụ thể là ông ấy làm cái nghề này nên những người Do Thái khác khinh bỉ ông. Một người khinh bỉ thì chưa bao giờ là người giàu. Anh chị em hiểu không? Với anh giàu tiền thì làm gì, nếu mọi người đều khinh anh thế thì lắm tiền thì để ích lợi gì. Đấy. Vâng, đấy, ở đây còn nói nghèo chiều cao nữa. Chết như vậy mua hòm nó ngắn hơn, đỡ tốn. Mặc đồ ít tốn đồ, ít tốn quần áo. Anh à, mà ông mập không ơi, ông mập nên cũng tốn. Vâng, tức là như thế là chúng ta thấy là ông ấy cũng nghèo. Mà nhưng mà câu trả lời vừa rồi cũng hay ạ. Ông nghèo bởi vì ông ấy có thể có rất nhiều tiền, nhưng lòng của ông thì có một cái gì đấy khao khát ạ. Ông ấy biết rằng là mình đi đường này là có bộ không ngon á, nhưng mà bây giờ làm sao thì ông không biết được ạ. Và ông vẫn tìm cái gì. Chính vì thế nên ông ấy thèm gặp Đức Giê-xu. Mà từ nãy giờ đấy, đấy thế thôi. Vâng, đấy tôi chưa nói với anh chị em cái này đó. Đây, cái câu này câu sau thôi, như vậy được rồi nha. Giàu nghèo thì nói nhiều quá rồi. Tại sao ông mong gặp thấy Đức Giê-xu? Ồ, câu này là hay. Mà dễ, vâng, cũng dễ. Đọc, chỉ cần đọc hai câu sau là được. Vâng, trả lời mấy lần. Chưa, cô Vi này chưa trả lời lần nào. Vâng.
Vâng. Dạ, theo con là vì ông Gia Kêu tò mò muốn biết Chúa Giê-xu là người thế nào. Vì Chúa Giê-xu nổi tiếng là ăn uống với lại những người thu thuế và những người tội lỗi. Cho nên là nào một người thu thuế thì ông rất muốn biết cái người này là tại sao lại không có khinh bỉ những người thu thuế mà ngược lại còn ăn uống với họ. Mà ông Giê-xu còn nổi tiếng là đạo đức, là thánh thiện nữa.
Vâng, tôi đồng ý câu trả lời. Tức là ông có nghe tiếng anh chị em mà đọc Luca 5:27-32 chẳng hạn. Đấy, 5:27-32 có phải là chuyện Chúa Giê-xu ngồi ăn với Lê-vi phải không? Đấy, ông những cái chuyện này họ đồn với nhau à. Ra kêu là người thu thuế mà Đức Giê-xu ngồi ăn với Lê-vi thì chuyện ăn nó cũng loàn dữ dội lắm. Ông ngạc nhiên. Hay là 15:1-2 là nói Đức Giê-xu đón tiếp những người tội lỗi. Và ông thì như thế hóa ra là ông cũng biết ông có tội sao. Gia Kêu cũng nhận như thế mình là tội. Nên ông ấy rất mong gặp một người thánh thiện. Mà sao người thánh thiện này lại không sợ bị ô uế khi đến với người tội lỗi. Thường thường cứ càng thánh thiện thì càng phải né những cái đứa dơ dáy ra chứ. Đúng không? Thế mà tại sao ông này thánh thiện mà ông lại không khinh tụi mình. Và như thế Gia Kêu thấy Đức Giê-xu có thể chơi được, có thể là bạn của mình, và muốn nhìn xem ông này là ai mà dễ thương với tụi mình như thế. Vâng, thế được rồi. Xong rồi sâu sáu ạ. Đấy, cái này là dễ nữa. Ủa, câu này chưa có câu nào dễ bằng cái câu này. Dễ nhất trong cái bài này. Điều gì cản trở ông gặp thấy Đức Giê-xu? Ông làm gì để vượt qua những cản trở đó? Đấy, câu này là chắc chắn là ai cũng làm được. Vâng, người kém nhất đều có thể trả. Đây, có ai? Vâng, vâng, có người chưa bao giờ được nói. Đã tìm được đúng cái câu dễ nhất từ nãy giờ.
Dạ thưa cha, theo con cái điều mà cản trở ông Gia Kêu gặp Đức Giê-xu chính là có hai cái cản trở và khách quan là do đám đông, cản trở chủ quan là do ông cái ngoại hình của ông thì quá lùn nên nó dẫn cái cản trở đó.
Tức là cản trở cho cái gì ấy? Cản trở cho cái việc gì ấy? Cho cái việc cản trở ông ấy muốn cái gì mà lại cái đấy lại thành cản trở.
Ông muốn được nhìn thấy Chúa Giê-xu.
Thấy Chúa Giê-xu, ông tìm cách thấy Đức Giê-xu. Thì cái chuyện đám đông là một. Thứ hai là cái vóc dạng của ông ấy thì làm cho ông ấy khó. Vâng, thế ông làm gì để vượt qua?
Dạ, ông đã ông liền chạy tới phía trước và leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu vì người sắp hiện.
Vâng, như vậy chạy tới phía trước thì ông ấy vượt qua được cái cản trở nào?
Dạ, ông đã chạy qua vượt qua đám đông.
Vâng, còn leo cây sung thì vượt qua được cái gì ạ?
Vượt qua được cái cản trở về vóc dáng của ông.
Đấy, vâng, anh chị em thấy. Thành ra cái câu trả lời này là dễ, vâng, cảm ơn, như vậy là được rồi. Anh chị em biết câu này tuy trả lời dễ nhưng cái áp dụng cho chúng ta là được lắm ấy. Chúng ta ai cũng muốn gặp Đức Giêsu, và khi chúng ta muốn gặp Đức Giêsu, chúng ta luôn luôn có những cản trở, chứ chả có ai mà bảo ui gặp dễ lắm, không, luôn luôn có những cản trở, và có những cản trở đến từ chính con người của mình. Thí dụ tôi cũng thích cầu nguyện nhưng tôi lại rất buồn ngủ, hay dễ buồn ngủ, cứ ngồi nghĩ đến Chúa là buồn ngủ anh ạ. Kỳ ghê, lúc bình thường thì không ngủ mà cầu nguyện là nó ngủ à, vậy mới hay đó chẳng hạn, đại khái như thế. Hay là các bạn anh chị em có thể có cái thói là không có khả năng tập trung ạ. Tức là cứ ngồi với cầu nguyện là đầu óc nó đi đâu rồi thôi. Như là có những cái mà cản trở do đến tự chính con người của mình, và cũng có những cản trở do bên ngoài. Cứ mỗi lần cầu nguyện nó hát karaoke, nó hát to dễ sợ, ổ hát quá ra là mình không có thể nào mà tập trung được. Đấy chẳng hạn, mình ở xóm lao động mình đâu có la người ta được. Đấy chẳng hạn, vâng. Thế thì thưa anh chị em, khi ta gặp Chúa luôn luôn có những cản trở bên trong bên ngoài. Đấy. Và cái anh Gia Kêu này, cái hay và cái đẹp của anh ấy là gì? Là anh ấy vì anh ấy mê gặp Chúa, mê nhìn thấy thôi, anh cũng không có mong gặp nhá. Cái anh này không có hề dơ mong, bởi leo cây thì sao mà gặp được, gặp phải đứng ở dưới chứ mới gặp, chứ leo cây mới gặp gì. Đấy, anh ấy này, cái ước mơ của anh rất đơn sơ, nhìn thấy mặt cái coi, thấy mặt thôi, không cần thấy lòng. Anh không cần thấy lòng. Để anh chị em mới biết rằng khi Đức Giêsu đến nhà anh ấy, Đức Giêsu cho anh ta cái điều mà hơn anh ta mong ước. Anh ta chỉ thấy gặp, Chúa cho anh ta thấy lòng. Đấy, vâng, mà đến thì mới thấy. Nhưng mà ở đây đấy nói để anh chị em hiểu là ai trong chúng ta cũng có cản trở, và ăn thua là chúng ta có thực sự ước không, chưa chúng ta có thực sự ước ao không. Ước ao không. Nếu chúng ta nói dạ anh con không gặp được là vì không ước ao. Ước ao không đủ mạnh thế đó. Chứ không phải là gì anh chị bảo không còn muốn thích gặp Chúa, nhưng mà mẹ đó nhà ơi. Như vậy tức là không ước ao mạnh. Anh này ước ao mạnh. Và Mỹ cũng có câu à, chỗ nào có ước muốn thì chỗ đó có con đường. Việt Nam dịch là có chí thì nên, mà Mỹ vậy, chỗ nào có ước muốn thì giờ vâng, where there is a will there is a way, chỗ nào có ước muốn. Và ông này, và ông ấy đã tìm thấy đường như anh chị em thấy đấy. Và ông, đối với ông là chạy, là leo. Và nhớ kỹ, khi làm hai điều ấy là rất rất nguy hiểm, bởi vì có thể bị cười, và ông ta chấp nhận cái cười này chỉ vì ông ta muốn gặp. Vâng, như thế là anh chị em đã thấy số 6 rồi phải không ạ? Đấy, những câu này là dễ hơn ạ. 19:8, bạn nghĩ gì về quyết định của Gia Kêu? Làm sao Gia Kêu dám quyết định như vậy? Câu này chỉ cần hai người trả lời được rồi. Có ai sẵn sàng chưa? Ai đọc cho tôi 19:8 ạ? Vâng, chị Công. Vâng.
Dạ. Ông Gia Kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bội.
Vâng, câu hỏi đó, làm sao ông Gia Kêu dám quyết định như vậy?
Thưa cha, theo con thì ông nhìn thấy Chúa Giêsu và ông nhận được cái ơn cứu độ của Chúa.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, tôi xin có ai sẵn sàng chưa? Những người chưa được nói. Khi nào ai anh chị thấy tôi mà cười, tức là tôi biết là người đó định nói.
Theo con thì yeah, con cũng thấy có những cái này là bí ân huệ Chúa đặt, Chúa dành cho ông là kêu xuống và thăm nhà, đã khiến ông bộc lộ ra hết những gì tốt lành và nhân ái còn vùi sâu trong lương tri của ông.
Vâng, tức là ở đây câu hỏi là làm tại sao ông Gia Kêu dám quyết định như vậy, thì câu trả lời là vì lý do là cái gì, quên cái câu đầu. Vâng.
Là vì ông đã được Chúa, vì Chúa Giêsu đã đến. Quá cái sự ước ao của ông, cho vâng, nên là khiến cho ông bộc lộ ra hết những gì tốt lành và nhân ái còn vùi sâu trong lương tri của ông.
Vâng, tức là ông có lòng tốt, nhưng mà chính cái thái độ của Đức Giêsu làm cho ông ấy trở nên. Vâng, cảm ơn ạ, đúng như thế. Vâng, mời chị Kim Yến.
Thưa cha, con nghĩ là ông Gia Kêu quyết định ở đây là quyết định đúng. Bởi vì khi mà gặp được Chúa Giêsu rồi thì ông nhận ra rằng không có gì mà quý giá hơn cái sự sống đời đời. Nếu mà có tiền bạc nhiều mà chết đi thì cái sự sống không có còn ấy, thì cái của cải này nó không còn giá trị nữa. Và tại sao ông dám quyết định như vậy? Thì con nghĩ là ông tin vào Chúa Giêsu.
Vâng, tôi cũng thích câu trả lời của chị. Tôi thích cái nửa đầu, tôi có vẻ thích khi người ta dám bỏ anh chị em nhà mà có năm căn á, năm căn nhà mà chị dám mà cho đi hai căn á là hơi khó đấy. Anh chị em trong nhà đây đây học cái này đó, nhà người nào có hai căn mà dám cho một căn là rất khó. Đấy thì ông ấy dám cho đi, bởi vì ông ấy cho đi như thế là bởi vì bây giờ đối với ông ấy không có nặng về của cải nữa. Trước đây ông làm thu thuế có thể ông rất là coi của cải là quan trọng. Còn bây giờ thì ông gặp được Chúa, ông gặp được cái tình thương Chúa dành cho ông, thì ông coi chuyện đấy nó nhẹ quá, nó không còn nữa. Nên ông có thể cho, và ngay cả cái nửa tài sản còn lại của ông cũng dùng để đền, bởi vì đền nhớ là cũng khá đấy. Vâng, thế có ai định nói thêm một câu cuối không ạ? Một câu cuối, gọi một người cuối cùng. Vâng, tại sao ông dám quyết định như thế? Ông muốn nghe...
Thưa cha, ông Gia-kêu quá mừng rỡ trước đề nghị của Chúa Giê-xu. Ông tức khắc có một quyết định là từ nay sẽ chấm dứt mọi tội lỗi. Thì đi đến là quyết định là của ông, vừa là khiêm nhường, vừa là công bình, vừa là bác ái. Niềm vui sướng của ông Gia-kêu khi trở lại là một cái niềm vui rất lớn, lớn đến nỗi mà ông từ một cái con người mà ông trở nên là một cái con người mà hết sức phóng khoáng, hết sức hào phóng, quảng đại, bỏ đi là hơn nữa cái tài sản của mình mà cũng không có tiếc.
Vâng, thôi được rồi, tôi cảm ơn chị. Chắc là vì có người nhắc tôi là sắp hết giờ nên tôi cảm ơn. Đấy, tức là cái ông giáo ở đây số 8 nhá. Theo bạn, Đức Giêsu đã làm gì khiến cho ông Gia-kêu này ông hoán cải? Câu này là một câu hay. Cuộc hoán cải của ông Gia-kêu là do đâu? Thôi như vậy hai người thôi nhá. Rồi, có ai chưa được nói không ạ? Đây đây, có ai chưa được nói? Vẫn có một người chưa được nói không ạ?
Dạ thưa cha, con nghĩ là cái quyết định ở lại nhà của ông Gia-kêu đã làm cho ông Gia-kêu của Chúa Giê-xu khi mà ở lại nhà ông Gia-kêu làm cho ông ấy hoán cải. Bởi vì là
rồi rồi, được rồi, ở lại là được rồi. Có thêm cái gì nữa không ạ? Tức là ở lại như thế là ông cũng làm cho ông thú vị không ạ?
Dạ, cái ý đâu thì con chỉ có vậy thôi. Còn làm sao mà Gia-kêu cuộc hoán cải của Gia-kêu là do đâu ạ? Thì theo con là cuộc hoán cải của ông ấy do niềm khao khát của ông ấy được Thiên Chúa đáp trả, được Chúa Giê-xu đáp trả. Và ông ấy cảm nghiệm được ơn huệ của Thiên Chúa. Cảm nghiệm được ở chỗ là ông ấy chạm được ánh nhìn của Chúa Cha ngang qua cái nhìn của Chúa Giê-xu, là một cái nhìn cảm hóa và trìu mến yêu thương. Cái thứ hai là ông ấy cảm nghiệm được cái sự quảng đại và tình yêu thương của Chúa thông qua cái việc là Chúa chấp nhận ở nhà của một người tội lỗi và bất chấp sự sầm sì của đám đông. Và thông qua những cái đó thì ông ấy cảm giác là ông ấy được đón nhận bất chấp lỗi lầm của quá khứ, và ông ấy cảm động và sẵn sàng cho một sự thay đổi. Bởi vì khi đó ông ấy cảm nhận được là hạnh phúc thực sự không nằm ở có tiền bạc và giàu có, mà nằm ở sự tha thứ và đón nhận.
Vâng, cảm ơn. Ồ, câu trả lời cũng hay lắm ạ. Vâng, thế tôi nghĩ là nên ngừng lên, chứ nếu mà tôi nói thêm nó lại thành dở ra. Vâng, tôi nghĩ là nên ngừng. Vâng, vì chúng ta còn hai câu nữa. Đấy, thành ra tôi nghĩ là cái gì làm Giê-xu đưa ra kêu hoán cải? Cái có lẽ nên nói là cái cách Đức Giê-xu gặp ông ấy nhỉ. Cái cách, chỉ cần nói một chữ cách là đủ rồi. Cách nhìn này, cách nhìn lên này, đúng không nào? Cách gọi tên này, cách xin đến nhà này, cách bỏ đám đông ở sau lưng để đến nhà có mỗi một ông này, cách không chê nhà ông là ô uế này. Cái mà ở đây không có nói nghe, cách ngồi ăn với ông ấy. Và tôi còn báo cho các bạn, anh chị em biết, còn một cách nữa, mà cách có đối với tôi là quý. Đức Giê-xu không hề mời ông ấy hoán cải. Ông ấy hoán cải vì Đức Giê-xu không hề mời. Thứ hai, Đức Giê-xu không rủa xả ông ấy, không chỉ trích ông ấy, không bảo rằng này chú ạ, tôi nói thật chú, bỏ nghề nhanh lên, bỏ nhanh lên. Sống như thế này chỉ có xuống hỏa ngục thôi. À không hề, không hề, chớ hề nghe. Không hề, không hề. Đến ăn thôi, Đức Giê-xu chắc là ăn cũng khá. Tại lâu lâu, anh chị em nhớ Đức Giê-xu lâu lâu mới được ăn một bữa tử tế. Chứ phải ngày nào cũng có người mời đâu, gớm hay thật. Đấy, thế thì vậy thôi. Đấy, và có khi ngài đấy, và như vậy là hoàn toàn cách cách. Và Đức Giê-xu lẽ ra đứng trước ra kêu là phải rón rén, bởi vì sợ giờ sao dính vào cái này nó chết làm sao. Và ngài đối xử với ông như một người bình thường. Và chính cái sự đối xử như thế thôi, không cần dạy dỗ gì, không cần mời mọc gì, đủ làm cho người ta thay đổi cái tình. Anh chị em, ông ấy cảm được cái tình này. Xong rồi thôi nhé, xong nhé. Rồi à, thôi câu 19:9 nè. Vâng, 2 phút nữa. Đọc 19:9. Tại sao câu nói này của Đức Giê-xu lại là một tin mừng lớn cho cả gia đình của Gia-kêu? Hôm nay ơn cứu độ, đúng không anh chị em nhỉ? Hôm nay ông nói, Đức Giê-xu nói với Gia-kêu, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho ai vậy? Nhà này, tức là cả gia đình này, chứ không phải là chỉ có tin mừng lớn cho cả gia đình. Bởi vì ông này mà ông trở lại là gia đình cũng kéo theo hết á. Đấy, thế tin mừng lớn cho cả nhà của Gia-kêu. Đức Giê-xu đã trả lại, có người nói rồi à, cái này câu này có người nói rồi, nói hay quá giờ không nói được. Trả lại điều gì cho Gia-kêu trước đám đông lúc nãy? Phẩm giá, chứ không phải tiền đâu, có Đức Giê-xu trả gì cả. Và đã trả lại cho ông cái phẩm giá. Mọi người khinh ông á, mọi người không bỏ cái nhà này và coi ông là người gì anh chị em vậy? Tội lỗi đấy, nhà tội lỗi mà cũng vô ghé vô là coi ông là người tội lỗi. Và anh chị em hãy xem, đây là cách Giê-xu trả lại phẩm giá cho ông ta nè. Bởi người này, anh chị em cứ biểu ông ta là tội lỗi chứ, tôi nói cho anh chị em nghe, ông ấy là con, không có chữ cháu đâu, dĩ nhiên con trai, con trai không phải con gái đâu, con trai của ông cụ tổ Abraham. Tại vì anh làm cái nghề này thì có nhiều người coi anh như là dân ngoại, coi như là vứt đi, coi như là không còn thuộc dòng dõi người Do Thái. Ông bảo tiêu sủa không, anh này là con của Abraham, anh này là người Do Thái, đừng có khinh thường, chứ không phải vì làm nghề này thì không phải là người thuộc về dân Chúa đâu, vẫn thuộc về dân Chúa. Người này là con của Abraham, và đúng là anh ta là người bê bết, anh ta là người đã mất đã lạc, nhưng mà tôi đến, tôi đi tìm và tôi cứu. Anh chị em thấy chữ à, lúc nãy tôi nói một câu như thế nào chị Trác, thế nào cũng phải ghi vào sổ. Lúc nãy Đức Giê-xu có nói đến là không phải cái gì ta, à trong cái câu, à không phải, trong cái câu cuối này, này anh chị em, anh chị em có thấy có hai chữ cứu không? Có thấy không, có thấy không? Hôm nay gì, cái gì? Ơn cứu độ đã đến như này, và vì con người đến để tìm và để cứu. Chữ cứu này với chữ cứu trên là cùng một gốc ạ. Vì ông nào soteria, động từ sozo, hoàn toàn là cùng một gốc, tức là cứu, luce, đấy, cứu độ, đấy, thế thôi. Vâng, thế thì anh chị em thấy rồi, trả lại đám đông là cứu độ. Rồi, xong rồi, à, câu 10 anh chị em trả lời rồi, ông anh tới này anh trả lời rồi. Bài phúc âm này, câu nào trong bài phúc âm này cho thấy Đức Giê-xu là người lãnh nhận sứ mạng? Anh trả lời rồi. Hôm nay tôi phải ở nhà của anh, cha tôi biểu vậy thì tôi làm thôi. À, tôi là người đến để tìm và cứu đấy. À, nhưng mà câu cuối cùng là không, nhưng mà tôi phải nói một câu nếu không tôi lại quên. Anh chị em có biết rằng tôi á, khi mà tôi đi giảng cho người ta, tôi hay nói là hỏi ơn hoán cải của ông Gia-kêu là ơn án quả của ông Gia-kêu là do cái gì? Thì anh chị em có đọc, bây giờ tôi đọc cái này là anh chị em nghe xem anh chị em có tự trả lời được không nhé. Nghe nè, à, tôi sẽ đọc, thứ nhất là tôi sẽ đọc câu số 2, à, câu số 3. Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai, câu 3. Và tôi sẽ đọc câu số 10 nè. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Anh chị em có thấy có cái chữ gì giống nhau không? Tìm, thế thôi. Và anh chị em biết là tôi vẫn nói một cách đơn sơ, ơn hoán cải của Gia-kêu là chuyện của hai người đi tìm nhau. Hai người đi tìm nhau, chứ không phải là có một anh đi tìm là anh kia ngồi chơi đâu, không dám đâu. Anh tìm, anh này đi tìm, anh leo cây như thế là anh liều lắm, anh bỏ nó đâu đấy, anh chạy trước, anh leo lên, rất nỗ lực. Anh chị em thấy cái đấy, gặp được Chúa là phải có nỗ lực, chứ không phải là chỉ có một chiều như chị Ngâu lần trước, chị thấy hơi buồn, ông này không làm gì. Đấy là có chạy, có leo, và đồng thời, Giê-xu đi tìm anh. Chính Giê-xu ngừng lại, ngước lên, kêu xuống, về nhà, tất cả như thế. Vâng, thôi như vậy là xong rồi. Còn câu cuối cùng anh chị em biết rồi phải không ạ? Đó là bài phúc âm này tại sao thường được đọc lúc làm phép nhà, bởi vì gì? Phải, Bởi vì gì? Trời ơi, có mỗi một chữ thôi không đấy. Bởi vì gì? Có rất nhiều chữ gì? Nhà trong cái này. Rất nhiều chữ nhà. Nhiều chữ nhà nên được đọc vào lúc làm phép nhà. Rồi thôi xong. Vâng. Tôi cảm ơn anh chị em ạ.